Kiểu cứ mỗi ngày hồi xưa tôi hành trì đó, mà những người nhân chứng mà biết những cái chuyện đó là ai? Là thầy Quảng Trơn đang ở bên Hoa Kỳ, học đại học Berkeley ở bên Hoa Kỳ. Thầy Minh Giác đang còn ở tại chùa Vạn Hạnh ở bên Hòa Lan. Thầy Quảng Hiền nhà ta đây. Đó là những thầy mà có gặp gỡ từ bên Việt Nam và biết rằng là cái khi đó tôi tu và tôi phát tâm thế nào. Nghĩa là một ngày nào đó là tôi cũng tụng ngày này 21 biến đại bi, 50 trang hoa nghiêm. Rồi tôi cứ tụng hết 50 trang là tôi stop, bất kể nó nằm ở đoạn nào. Cứ đúng 50 trang và 21 biến đại bi. Đó là thời sáng sau công phu khuya. Còn thời chiều á thì là tôi bái sám đại bi sám pháp không thôi. Rồi thời tối đó thì tôi luân chuyển mỗi kinh mà tôi tụng, tức là hết kinh này đến kinh kia. Mà trong một ngày đó tôi vẫn cùng với đại chúng tụng 4 thời, tức là 2 thời công phu khuya tối, 1 thời tịnh độ buổi tối và 1 thời cúng ngọ, là 4 thời. Rồi về sau này cho đến khi mà không biết nhân duyên, sau này tôi chỉ tụng kinh Kim Cương, mà ai cũng dọa rằng là tụng kinh Kim Cương là ưa bị cái này cái kia. Tôi chỉ tụng kinh Kim Cương thời gian thì tôi bị rách phổi. Rách phổi và không ai biết nguyên nhân, bác sĩ không biết nguyên nhân. Và tôi bị từ đó trở đi là giống như phổi bị thương, tôi không thể nào mà tụng dài được như mọi khi nữa. Tôi mới trở qua cái mà lạy, tức là cứ một ngày một ngàn, ngày ngàn mà không bỏ đó, chia làm 3 thời. Và đó tôi cương quyết như vậy. Nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm chính bản thân tôi nói, là cái hồi xưa tôi học chữ Nho á, ông anh tôi bây giờ dạy học ở Đại học Washington, cũng dạy Phật học, triết học ở Đại học Washington đó. Ông bày cho tôi một cái như hạnh á, ông bày cho tôi một cách học chữ Nho rất là châu bò, theo ông nói là mua truyện trường về xong rồi tra từ điển mà học, mà cấm không được ghi chú. Thì tôi nghe lời ông, tôi đi mua cái quyển truyện trường. Quyển truyện trường đó là kỷ niệm suốt đời tôi không bao giờ quên hết. Quyển nó đầu đề là Phi Hồ Ngoại Truyện. Rồi tôi mua về rồi tôi mới đọc nó, rồi mở nó, rồi để quyển từ điển dày cui kế bên và quyển từ điển. Rồi tôi tra một ngày nó, từ sáng tới tối tôi đọc được một trang, mà tra từ điển túi bụi mà không hiểu gì hết, tra ghép chữ tùm lum cũng không hiểu là cái gì hết đó. Nhưng tôi nguyện không bỏ, mà cứ đến giờ tụng kinh thì đi tụng kinh, ngoài giờ tụng kinh là học chữ Nho bằng cách đọc truyện. Và khi tôi trì tụng đại bi sám pháp á, với trì tụng chú đại bi á, thì trong kinh đại bi sám pháp có nói cái câu về này: Quan Thế Âm Bồ Tát thưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước đại chúng, là nếu người nào mà trì tụng kinh này á, mà cầu nguyện 3 điều trên đều được thành tựu, mà nếu không được như vậy con đây thề không thành chánh đẳng chánh giác. 3 điều đó là: thứ nhất, diệt được hết các bệnh khổ; thứ hai là cầu gì được nấy; thứ ba là được biện tài vô ngại. Thì khi bây giờ tôi mới xuất gia đi tu thôi thì tôi mới phát nguyện như vậy. Tôi mới phát nguyện với Ngài Quan Thế Âm. Tôi nói bây giờ cầu gì được nấy, ở thế gian này không có cái gì để cho tôi cầu hết, cho nên không cầu chuyện đó. Đó. Cái chuyện kia là cầu để mà dẹp các bệnh khổ. Thì đối với tôi cuộc đời này sinh lão bệnh khổ là bình thường. Thân huyễn hóa này thì cũng phải bệnh cũng phải chết, cho nên cũng không cầu không bệnh khổ. Nhưng mà chỉ duy cầu có một điều là làm thế nào mà có được cái sức biện tài. Và tôi nói là cái đó chỉ để cho tôi bảo vệ Phật Pháp. Bởi vì nếu bây giờ tôi học Phật mà một người khác chất vấn mà tôi ấm ớ, thì không phải người ta khi thường Phật Pháp tôi đâu, mà cái sự nghiệp Phật Pháp trong đời tôi nó tiêu tan. Bởi tôi cũng nghi cả chính cả tôi nghi cả Phật Pháp. Cho nên làm thế nào mà tôi có cái sức mà hiểu biết Phật Pháp, mà thoát khỏi mọi cái chất vấn của bất cứ từ đâu đến đó, để tôi bảo vệ Phật Pháp và để tôi bảo vệ cho niềm tin ở nơi chính nơi tôi. Tôi nguyện với Quan Thế Âm như vậy, là tôi trì tụng. Cho nên thời khóa nào tôi cũng làm 21 biến đại bi. Rồi thì nó có nhiều cái linh nghiệm lắm, phải nói thẳng là như vậy. Nó có rất nhiều cái linh nghiệm. Tôi hồi đó xuất gia chưa có lâu, tức là chỉ đôi ba tháng còn sa di à. Nhưng mà phải nói thẳng là dù mấy chú đi học, mấy chú sa di khác ở đồng lứa đồng trang tôi mà tu trước tôi nhiều lắm, đi học đi hành về mà ai người ta chất vấn cái gì đó, về đi kiếm tôi hỏi và tôi trả lời dùng. Mà tôi trả lời dùng á, thì mấy chú nó rất là thỏa mãn. Nó ví dụ vậy, mà có nhiều cái á, tôi không có kịp nghĩ. Nó tự nhiên nó đến, khi tôi nghe câu hỏi đó thì tự nhiên câu trả lời nó đến với tôi chứ không phải tôi nghĩ. Mà nó như là từ đâu nó đến, và rồi tôi đáp. Nhiều khi tôi đáp xong tôi bảo, ủa sao mình đáp được, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thì đó là những cái công năng do nơi chỉ tụng kinh đấy. Do nơi chỉ tụng kinh đấy. Thì hồi xưa tôi chỉ tụng kinh bằng cách tôi tụng, thì giờ tôi chỉ tụng kinh bằng cách tôi giảng. Thì tôi đi tôi giảng kinh, giảng điển cho mọi người. Nó ví dụ vậy mà tôi khi nào tôi phát nguyện không bao giờ tôi lìa kinh điển của Đức Phật hết. Đã. Bởi vì đúng vậy đó, những cái lời dạy trong kinh không có một cái sách giáo khoa trên đời nào có đề cập đến hết. Ngoài kinh điển ra, không có một sách giáo khoa trên đời nào. Mọi cái sách giáo khoa trên đời này đều na ná nhau. Nhưng mà kinh Phật khác hẳn, cao siêu hơn nhiều. Đã. Phải nói thẳng là như vậy. Cho nên tụng kinh không hề luống công vô ích. Mà trong chùa còn tin như vậy, mà chùa nào cũng tin như vậy. Mà tôi tin rằng là Mêm Hòa Thượng Thanh Từ chắc cũng có trải qua như vậy. Tức là chùa tài lắm, hết gạo á, khi nào sắp sửa hết gạo á, thì sáng công vô khuya xong rồi tụng Thiện Thiên Nữ Chú. Thế nào có người đem gạo thì cũng cứ đi về Việt Nam phỏng vấn đi. Tôi nói thiệt mà, tôi đâu có nói giỡn đâu. Mà cái đó chùa chiền rất là tin. Cứ tụng Thiện Thiên Nữ Chú đi, tự nhiên có người mang gạo đi cúng. Nó như truyền thống vậy đó. Mà chùa mà không tụng kinh đó là cái chùa đó nó bê bối lắm. Mà chùa mà càng tụng kinh nhiều đó thì cái chùa nó càng lên. Bây giờ trước mắt mình cái cụ thể nhất đó. Bây giờ tôi nói ví dụ thôi. Thầy Như Điền đó. Thấy xây được cái chùa to Phật lớn vậy, thấy kể coi. Nếu thấy nghe thấy tâm sự thì kể coi. Toàn là do cái công năng thấy lễ Phật không à, tụng kinh không à. Thấy bảo là thấy chết chắc rồi, thiếu 70 ngàn. Mà ngày mai phải giao tiền mà thiếu như vậy thấy chết chắc rồi. Đó. Mà hôm nay thanh biết làm cách gì hơn là lên lạy một thời Ngũ Bách Danh cầu quan thêm. Ngày mai tự nhiên có người đem tiền đến đưa. Hỏi thế. Đó. Mà cái chuyện đó tôi không có một chút gì ngạc nhiên hết. Tôi tin. Tôi tin 100% bởi chính tôi cũng có trải qua như vậy rồi. Nhưng mà nói như vậy đừng có phải ngày nào về anh tụng kinh để mai ta đưa tiền lên. Mình là khác. Nhưng mà tụng kinh nó qua. Và sống trong chùa thầy nào cũng tin điều là khi mà mình gặp đủ thứ rắc rối chỉ có một cách: đóng cửa, đóng thất, không tiếp xúc, không gì ai, ngồi trong đó tụng kinh thép thì mọi chuyện nó sóng lặng gió im. Chắc chắn như vậy, chắc chắn như vậy. Cho nên tại sao nói tụng kinh cũng nắng có nhiều lắm à. Thế thì vì vậy nó mà rồi đây lại có một cái câu hỏi khác. Một số quý vị cho rằng tụng kinh cho người chết sẽ không đem lại lợi ích gì, vì quý thầy đi tụng kinh là không phải đi làm Phật sự. Ý nghĩa đó là thế nào? Xin thầy giảng giải cho. Tôi nói tụng kinh cho người chết chẳng có ích lợi gì hết á. Bây giờ câu trả lời. Đạo hữu đã hiểu lầm câu nói của Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ nói người tụng kinh vì một nghề nghiệp để sinh sống. Người mời tụng kinh vì bổn phận phải làm cho hết việc nên kết quả sẽ không có công đức, chứ không phải tụng kinh cầu siêu cho người chết mà không có lợi. Ở đây có nghĩa là Thượng Tọa Phương Nhân chỉnh lại, tức là nói là Hòa Thượng có cái ý nói á, là nếu mà người đi tụng kinh là chỉ đi tụng kinh vì để mà kiếm tiền, mà người mời là vì chỉ làm bổn phận, không lẽ thân nhân mình mất mà không mời thầy thì mời thầy, mà với hai cái tâm đó mà giao cảm á, thì chẳng có lợi gì cho người chết hết á. Chứ không có nghĩa nói rằng là tụng kinh cho người chết không có ích lợi. Thì Thượng Tọa Phương Nhân chỉnh lại như vậy. Nó có lẽ quý vị hiểu lầm lời dạy của Hòa Thượng hả? Chúng ta biết chúng sinh có vô lượng nên phương tiện độ sinh cũng phải vô lượng. Thế thì nói đến cái mà phương diện người chết, người sắp chết mà tụng kinh có ích lợi hay không, thì như hồi nãy tôi nói đó, cũng có chứ. Thì như tôi nói có an ủi lắm. Mà nhất là những cái người nào mà có cái nhân duyên thường niệm Phật thì người đó cái lúc mất đó, yên lắm. Đó là cái kinh nghiệm mà trong suốt thời gian ở Việt Nam tôi đi đám. Tôi ở tại một ngôi chùa đó nổi tiếng đi đám ở Việt Nam, nổi tiếng là tu niệm Phật. Thầy chủ trì đó được gọi là một cái nickname, đó là Thượng Tọa Niệm Phật. Đó là bổn sư của thầy Minh Giác ở Hòa Lan, Thượng Tọa Thích Thiện Huệ. Thấy niệm Phật mà khi nào một thời tụng kinh cũng phải niệm ba sâu A Di Đà, một sâu Quan Âm, một sâu Thi Chí, một sâu Địa Tạng, còn Di Đà là phải ba sâu. Và tối đến thì bắt mỗi chú tiểu nó ngồi một góc cột rồi phát cho một sâu trường này, niệm một tiếng đồng hồ mới cho đi ngủ đó. Cho nên thấy có cái tôi á, là xuất gia thì với sư phụ tôi là chuyên môn chỉ chú chuẩn đề, 1 giờ khuya dạy chỉ chú, tôi cũng phải dạy theo, bởi vì ngài tụng to quá tôi ngủ đâu có được. Tôi ở kế bên mà ngài chỉ chú chuẩn đề và ngài bắt ma thấy ma tài lắm. Ngài chỉ có đến nhà tôi, nó nhìn bà cụ tôi thôi mà ngài nói như vậy này: mẹ mày á mà hay bệnh hay đau nó chữa không có hết đâu. Tại sao vậy? Tại mẹ mày đi bên cạnh khi nào cũng có một cái linh cỡ 5 tuổi cho nên hay bệnh. Tôi có một người anh mất hồi 5 tuổi. Ông cụ tôi đâu có biết, ông cụ hòa thượng tôi không có biết, hòa thượng bổn sư tôi. Và ông đến đâu người nào có ma nhập hay nhà nào có ma ở cái chỗ nào cũng biết hết. Chuyên viên bắt ma mà. Đó. Thì chú dữ lắm. Thì tôi xuất gia thì với hòa thượng bổn sư tôi vậy cho nên mới nhìn tên tôi mà nói thằng này trước sau gì cũng đi tu. Tai vậy đó. Nó trúng bóc. Và tôi trở thành thầy tu thiệt nhờ cái câu nói đó. Mà lúc đó tôi có ý, mà cái ý tưởng mới khởi thôi. Thì ông cụ đó làm giống như tay tiên tri vậy đó. Nói nhiều câu mà về sau này tôi giật mình. Bữa tôi đứng tôi quét chùa. Hồi đó mới xuất ra chú tiểu ông quét chùa. Hòa thượng đi lên nói tôi chứ. Cái chùa này xây cho thật to rồi mày coi mai đây có người quét. Đó. Rồi một bữa gọi tôi lên rồi nói chứ mày phải ráng học hành đi. Bởi vì trong tương lai đó mày phải gánh cái chùa này. Mày phải cứu cái chùa này. Rồi thì những cái đó nó đều xảy ra. Tức là cái khi mà năm 75 tháng 4 năm 75 ở chùa đi hết, còn ai, còn có thầy trụ trì tôi với một chú sa di nữa, ba người. Chùa như chùa Bà Đanh, Phật tử đâu dám đi chùa đâu. Đó, từ trên xuống dưới, tôi với cái chú kia mà quét lá hộp cạch. Rồi thì sau đó chư tăng bắt đầu tản về quê sống không nổi trở lại. Và tôi trở thành cái chức của tôi trong chùa là quản chúng, tức là trông nom hết chư tăng ở trong chùa dưới thầy trụ trì thôi. Rồi sau đó thì trụ trì bị công an bắt, thì tôi là quản chúng mà kiêm nhiệm chức trụ trì gìn giữ ngôi chùa đó 2 năm trời, làm lễ cúng hòa thượng Quảng Đức cũng như là gìn giữ ngôi chùa đúng hệt như lời sư phụ tôi nói. Đó. Ông cụ đó lâu lâu ngủ sư phụ tôi ông nói một hai câu gì đó rồi thì tôi sẽ kiêm nhiệm một cái thời gian gần đó nó sẽ có. Và sau khi tôi lìa ông sư phụ tôi nó là chuyên môn tôi nói tu mật đó. Thì tôi xuống với lại hòa thượng Tịch Chiếu là tu thiền. Người nhân nhật bất tác, nhân nhật bất thực. Ngày nào cũng cày ruộng, không màng tới cái sự trợ giúp ở bên ngoài. Ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Ai biết thì đến, không biết thì thôi. Chỉ sống theo nhân duyên chứ không sống theo rộn ràng. Tức là không cần phải đi quảng bá Phật Pháp gì hết. Ông cụ sống trong núi như một ông thầy lam lũ nhà quê. Rồi ai biết thì đến học Phật, mà ai không biết thì không hề. Và nơi đó ông cụ đó đã dạy cho tôi và thầy Nhất Trơn một cách phương tiện thực là hay ho. Nghĩa là dạy mà không dạy. Mà tôi thầy Trơn đã học được cái cũng rất là lạ lùng, là học mà không có học, là như cái mà tôi thường kể trong nhiều quãng băng. Và khi tôi lìa là đang mật đến thiền, và khi tôi lìa hòa thượng Tịch Chiếu dạy thiền thì tôi trở về với một thầy niệm Phật, là thầy Thiện Huệ, chuyên viên niệm Phật, niệm rất là nhiều. Một lần tụng kinh đám hay tụng kinh gì khi nào cũng ba sâu niệm Phật. Ngài niệm nhanh lắm cho nên niệm không có niệm A-di-đà Phật, niệm A-mi-đà Phật, Nam-mô-a-mi-đà Phật, Nam-mô-mi-đà Phật, Nam-mô-a-mi-đà Phật thì nó tiện miệng mình hơn là Nam-mô-a-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật. Đấy là niệm A-mi-đà, giống như tiếng Phạn, A-mi-ta này, Nam-mô-a-mi. Tôi trải có ba thầy đó. Đó. Nó cả mật thiền tịnh gì tôi cũng đụng hết ạ, cả ba thầy. Và một là bổn sư của tôi, một là y chỉ sư của tôi, và một coi cũng giống như là một vị thầy mà tôi kính trọng là ở kế bên này đó. thì tôi thấy rằng là cả ba đều tụng kinh. Sư phụ tôi 1 giờ sáng là dạy tụng, mà ông cũng bắt tôi tụng kinh thường lắm. Còn thầy Tịch Chiếu thiền sư, như là tôi nói, thiền sư mà ở ẩn như vậy nữa, cũng tụng Lăng Nghiêm công phu khuya. Nhưng mà chỉ khác một cái buổi tối, thay vì tụng thời kinh tịnh độ là A-di-đà thì sám hối. Đó, thì là sám hối, chỉ khác vậy thôi. Rồi buổi chiều đến thì ăn cháo nên không ăn cơm. Ai không ăn cũng được, mà ai ăn thì chỉ có cháo thôi. Ăn xong thì tham thiền. Mà không lấy tham thiền làm chính. Tham thiền coi như một thời, như giống như là những thời tụng kinh công phu. Đó. Vì ông cụ đã bác cả ngồi thiền nữa. Giống như Huệ Năng này. Và cho rằng là ngồi thiền cũng thành Phật. Mà phải có một cái là ngồi thiền nó, tại vì ngồi thiền là cố ý để cho tâm định, cho nên hễ tâm định đó, thì là thiền rồi, thì không cần ngồi nữa. Ngồi là phương tiện, tại vì định đây không phải là thân định mà tâm định. Thân định đó, thì không có làm gì được hết. Thân định thì không cứu được chúng sinh, tại vì mình nhúc nhích là hết định rồi, mà nhúc nhích thì mới cứu được người ta chứ. Mà nhúc nhích thì hết định rồi thì lấy gì cứu chúng sinh? Nếu cả ngày ngồi như là tượng gỗ vậy thì chẳng làm gì được cho chúng sinh hết á. Cho nên làm thế nào mà cái tâm định, mà tâm định thì phải định vào cái định vào việc gì mới được? Định vào Bồ Đề tâm, tức là định phải đi đứng nằm ngồi thầy đều đương nguyện chúng sinh, đều cầu nguyện cho chúng sinh. Tức là đi đứng nằm ngồi thầy đều phải ghi nhớ tới giáo pháp của Đức Phật. Cho nên thầy tịch chiếu thấy dồn đồ chúng của thầy vào cái tư thế là phải suy nghĩ tới Phật pháp ngày cũng như đêm. Đó là một lối định mà không cần ngồi thiền, mà chính định. Tại vì suy nghĩ tới Phật pháp, cứ đi đứng nằm ngồi là thấy dồn mà thế nào. Thay vì ở đây thỉnh quý thầy về đây giảng, mọi người ngồi nghe, thì thầy hòa thượng tịch chiếu rất là ngộ nghĩnh, mỗi ngày nó đại chúng giảng thấy nghe, và ai cũng phải giảng hết á, già trẻ lớn bé ngồi đây là mỗi người phải, ví dụ một câu kinh nó đọc ra rồi lần lượt giảng cho thấy nghe, mà nếu chưa xong chiều giảng tiếp, nếu chưa xong mai giảng tiếp, chừng nào xong thôi, và ai cũng phải giảng hết, và thấy tuyệt đối không có giảng cho ai bao giờ hết. Cho nên tôi mới nói là dạy mà không dạy, tại vì đâu có giảng đâu, mà tôi học mà không học, bởi thấy có dạy đâu mà tôi học, nhưng mà tôi học được rất nhiều tại nhờ tôi phải giảng cho ông sư phụ tôi nghe. Thành ra tôi học mà không có học, không học mà học, và thấy không dạy mà dạy, thấy không dạy bao giờ hết mà thấy dạy cho tôi thành một người giảng, thấy không, mà không hề dạy. Giống như là một giống như trong câu chuyện thiền mà ông thầy dạy kiếm vậy đó, chẳng bao giờ mở miệng ra dạy học trò đánh kiếm nữa, bắt học trò làm lụng vất vả, lâu lâu đi ngang vác hèo khẹn, anh học trò đau điếng, học trò kiên nhẫn chỉ để học kiếm, mà chờ mãi anh thấy ông thầy dạy, mà lâu lâu ông thầy đi ngang là khẹn khẹn, anh này anh sợ, mới đầu khẹn chúng anh đau, về sau đau quá thì anh phải để tâm, anh thầy mà khẹn là anh né, anh ra ông thầy mà vung gậy lên là anh né rồi, ông thầy đánh chúng nữa, ông thầy đánh chúng thì đêm mò vô giường đánh. Thành ra anh này thì sau đêm ấy anh ngủ mà ông thầy mới nhúc nhích là anh biết rồi, là anh ngồi dậy thủ thế rồi, là bây giờ là ngày đánh chúng đêm đánh cũng không xong nữa, mà không có dậy đánh kiếm gì hết á. Rồi sau đó khi mà ông thầy cách nào đánh chúng được, ông thầy mới gọi ông trò lên bảo thôi bây giờ mày hạ sơn đi, thành nghề này. Ông trò ngớ ngẩn mà thầy đâu có dạy con chiêu nào đâu, ông bảo đồ ngu, cỡ tao mà chém mày không được thì mình nào trên đời nữa chém mày chúng, bây giờ chỉ còn cái nhiệm vụ mày chém nó cho chúng thôi, mà không hề nói đến một chữ kiếm. Vậy mới là thiền đấy. Còn thiền mà giải nghĩa ABC tùm lum không phải. Mình coi tất cả mấy vị thiền sư, thầy nào giảng như vậy, thì thầy tịch chiếu đấy mới dạy trong một cái lối mà phải nói là hết sức là thiền. Đấy, dạy đồ chúng như vậy. Và như vậy thì tôi khi mà suốt thời gian ở dưới trướng của thầy, ngày cũng như đêm phải suy nghĩ, tại vì chiều tối đây mình phải thuyết pháp cho ông sư phụ nghe, cho nên mình phải chuẩn bị. Đó. Rồi mình phải ngồi mình nghe những cái người trước mình để có gì mình rút tỉa cóp dê, rút tỉa những cái nào hay hay nó, chứ không lẽ đứng dậy ấm am ớ nói không được thì kỳ. Cho nên mấy cụ mấy bác mà ngồi ở đó nó là lắng nghe ghê lắm, lắng nghe lời của mấy người trước để mà cóp dê chút đỉnh còn đứng dậy nói chứ. Còn ngồi đây có thể ngủ gật, còn bảo đảm ngồi dưới trướng thầy tịch chiếu là không có ngủ gật nổi, tại vì sắp sửa đến phiên mình rồi, thế làm sao ngủ gật. Đó là một cái phương tiện thiện xảo. Cho nên tôi nói dạy mà không dạy, và tôi đã học được cái không có học đó. Và chỉ có khi tôi hạ sơn đó, thì tôi mới hiểu được cái đó thôi. Còn chưa hạ sơn tôi vẫn không hiểu. Tôi bảo chờ đợi thấy dạy hoài mà không thấy thấy dạy, thấy đâu có giảng cho mình nghe đâu. Nó nói ví dụ như thế. Mà thấy không cần biết tới bên ngoài, thấy không cần biết tới danh văn lợi dưỡng, thấy không cần biết tới thấy là đời mặt pháp Phật danh chẳng mạt. Đạo Phật không có suy đồi thoái hóa, có mạt gì hết. Mạt mà đó là tại vì tâm ý của mình mạt. Cho nên mình không hề biết tới trí tuệ nữa. Trí tuệ làm gì có lu mờ, chỉ tại mình vô minh thái quá cho nên không học được trí tuệ nữa. Cảnh giới của Đức Phật càng ngày đối với mình càng là bất khả tư nghi, tại vì cái vô minh của mình. Còn nếu mình có trí tuệ thì cái màn bất khả tư nghi đó mình có thể vén mở được mà. Cho nên Phật pháp đâu có bao giờ bị lay chuyển đâu. Nên nhậm vần định suy vô bù ý, định suy như lộ thảo đầu phố, có gì đâu để sợ. Thế nói tôi ngồi đây, kẻ hữu duyên với tôi tự khắc hắn sẽ tìm đến, tôi không cần phải đi kiếm. Thầy nói như vậy, phong độ của thiền sư cái đó, không cần thế gian, không cần danh tiếng, không cần gì hết. Cho nên trước khi tôi cáo biệt rút lui, tôi và thầy Nhất Trơn thì cứ nói một câu, câu đó là một câu ân sư của tôi đó. Câu đó là hễ đã là một người xuất gia thì nhất định đừng bao giờ lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy chính mình làm đài danh vọng cho Phật pháp. Bằng câu nói đó mà tôi có được ngày hôm nay, chính bằng câu đó mà tôi phải nghĩ rằng là phải qua mình mà người ta nể Phật pháp, chứ đừng có vì Phật pháp mà người ta tha thứ cho mình. Đó. Mà phải qua mình người ta sẽ biết Phật pháp hơn, có như vậy thì mới xứng đáng cạo đầu mặc cà sa. Còn nếu mà chỉ lợi dụng Phật pháp để mà vinh thân phì gia thì đúng là hàng gọi là cư sĩ trọng, tặc chủ tỳ kheo. Nó đúng như vậy á. Thì cái một câu nói của thầy đủ biết rằng là thầy muốn đệ tử thầy như thế nào, hay là thấy là con người thế nào, nên thầy dặn dò tôi về thầy Nhất Trân trước khi lạy thầy mà rút lui á. Thì thầy nói như vậy. Nói một câu nó mà tôi ghim, mà tôi ghim không phải một đời nay, mà tôi nghĩ là tôi sẽ ghim muôn đời. Chỉ cần một lời dạy thôi. Nên nói cái phàm là một người xuất gia thì nhớ rằng là đừng bao giờ lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy chính mình làm đài danh vọng cho Phật pháp. Có như vậy mới là một ông tăng. Cái câu nói nó giá trị vô cùng. Thế như thế thì trở lại thì mình nói nó tụng kinh nó có nhiều cái như vậy, mà tôi ở gần bao nhiêu thiền sư, mật sư gì đó cũng nói tụng kinh hết ạ. Còn nếu mà mình tụng kinh đúng như vậy, nó mình không có nghĩ gì đến cái lợi lạc chúng sinh, mình nghĩ vì bổn phận thôi, thì đúng nghĩa là nó chẳng có một cái lợi lạc gì nhiều, phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà tuy nhiên dù với lý do gì chăng nữa cũng có một phần lợi lạc, nhưng nó nhỏ lắm. Tức là cái người mất đó họ vẫn nghe được chứ. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái người tụng nó vẫn gieo cái nhân duyên chứ. Cho nên ngài Thừa Viễn từ xưa mới nói ăn mày là cứ anh nào chắp tay niệm Phật Nam Mô Di Phật câu tôi cho 1 đồng. Mới đầu mấy anh đó niệm Phật vì ham tiền, niệm đổi thành thói quen, cho nên cứ mở miệng niệm A Di Đà Phật. Lúc đó không có tiền nữa anh cũng niệm A Di Đà Phật, tánh quen. Anh niệm mà nó nhập tâm. Cho nên về sau không có ngài mà cũng có tiền nữa, nhưng mà hơi đụng cái chuyện gì anh A Di Đà Phật, anh thành cái quen. Cho nên đâu sao cũng được như thường. Đó là cái thiện xảo phương tiện của chư tổ. Chẳng hạn như là cũng có nói này, đạo hữu hãy nghe cho rõ lời của thầy Phương Nhân và suy gẫm lời Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Hiền Thủ thứ 12 để biết công đức và sự lợi lạc của việc tụng kinh niệm Phật trong lúc người ta lâm chung. Kinh nói này, khi có người sắp lâm chung thì ta khuyên họ niệm Phật, lại đem tượng Phật để trước mặt cho họ xem, khiến cho người đó đối với Phật phát tâm quy ngưỡng. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 12 có nêu lên. Như vậy ai dám bảo là tụng kinh niệm Phật cho người lâm chung là không có lợi ích, không phải làm Phật sự. Lời nói của một hòa thượng hay thượng tọa, dầu cho vị đó đang là một danh sư đi nữa, nhưng đối với lời nói rồi dạy của Đức Phật Thích Ca trong kinh Hoa Nghiêm vẫn không thể bằng được. Và mình suy gẫm xem là mình nên nghe theo ai. Các hòa thượng đã đọc kỹ kinh Hoa Nghiêm chưa mà dám bảo tụng kinh Đam Ma không phải là làm Phật sự và không có lợi ích? Nếu quý ngài nói chúng với chánh pháp thì kinh Hoa Nghiêm vốn là ma nói sao? Rồi lại có người hỏi: Bạch thầy, một số quý vị cho rằng từ cuối thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ 20, đa số tăng ni vì thất chí, thất tình hoặc nghèo khổ mà vào chùa nương cửa Phật. Vì lẽ đó mà đạo Phật đã mất đi tính chất cao siêu của nó, cũng như làm cho lối nhìn của quần chúng đối với tăng ni và đạo pháp trở thành lệch lạc và không có giá trị thực sự. Xin thầy giải thích cho. Sau này là đa số đi tu toàn là Lan với Điệp này, kéo nhau vô chùa tu chặt chùa hết. Ca cải lương ở trong chùa không có tụng kinh nữa. Đó, thì cái đó cũng là vì ái hết á. Mà tu hành thì phải đoạn ái, mà chịu ái không nổi mà tìm đạo Phật để mà gì đó, thì những người đó tu thì nói cho đúng tu cũng chẳng có làm gì được đâu, mà cũng phương hại thì chẳng phương hại, nhưng mà cũng nếu với cái tâm thất tình thất trí đó không có giải thoát được. Cho nên năm xưa mới có một người Phật tử đi phỏng vấn mấy thầy hết mà bà ta quen. Rồi bà ta phỏng vấn tới tôi và nói là con hỏi rất nhiều thầy rồi, thầy nào cũng đáp, cho nên bây giờ con hỏi thầy, thầy cũng đừng có chấp nhắc gì mà rầy la hay buồn phiền, xin thầy trả lời. Thế bà mới hỏi, bà hỏi đại khái là tôi có thất tình không mà đi tu. Thế tôi mới trả lời rằng là người thất tình tu cũng được. Bà hỏi là tại sao? Đấy, một cái ý bà thì người thất tình mới dễ dàng đi tu hơn chứ. Tôi nói người thất tình tu cũng được đâu, là tại sao vậy? Là bởi vì thất tình đó, cái người thất tình đó là cái người mà luôn luôn đi cầu xin cái tình thương của kẻ khác rồi không được ban bố, gọi là thất tình, không được cho, không được ban, cho nên buồn phiền lắm. Mà người như vậy tu không được, bởi vì những cái người mà xuất gia đệ tử Đức Phật nó là những người không có đi xin tình thương, mà là những người đi cho tình thương, đi ban bố tình thương. Mà mình nghèo hèn tình thương tiến độ mà mình phải đi xin một tình thương của một người về làm vật gia bảo của mình, thì làm thế nào mình trao tình thương cho ai khác được, một kẻ phải đừng đi xin tình thương của ai hết á, kẻ đó mới có thể đi trao tình thương cho những người khác được. Cho nên người thất tình không thể là một vị thích tử đúng nghĩa được. Mà thích tử đúng nghĩa là cái người mà không xin của ai hết, mà chuyên môn trao tặng, giúp cho những người khác, tinh thần từ bi, tinh thần mà ban bố, chứ không phải tinh thần xin. Em bảo thầy nói có lý, nhưng mà vậy thì thầy có thất chí không mà thầy đi tu? Tôi nói thất chí đi tu không được. Má hỏi tại sao? Tôi nói rằng là chí ở cuộc đời, chí lớn ở cuộc đời là chí nguyện được làm cái chức này hay chức nọ trong cuộc đời, mà cao nhất đi cho làm một ông vua hay là một tổng thống cuộc đời đi. Nhưng mà mình biết rằng là ngay chính Đức Phật đó, đến cái ngai vàng là ngôi vua là cái chí lớn nhất cuộc đời, ngài còn vứt bỏ, mà ngài nói là nói với Tần Bạt Ta La là ta coi ngai vàng cung điện, ta coi mọi cái danh vọng đó như là đờm mà khạc ra đồi không thể nuốt lại được. Khi Tần Bạt Ta La năn nỉ ngài làm vua, ngài nói là khạc ra đồi không nuốt lại được, ta coi những thứ đó như là đờm rãi vậy. Để tôi bảo là cái chí của người xuất gia, chí đó là thiên nhân chi đạo sư, chứ không phải là cái chí chỉ làm vua hay là làm tổng thống hay làm gì thôi. Cái chí đó là cái chí của thiên nhân chi đạo sư, chí đó là làm sao cho hết thảy mọi người đồng thành chính đẳng chính giác, chí đó là chí vô thượng. Cho nên cái người mà thất chí mà thèm khát một cái chức gì ở đời làm không được, xong rồi quậy, thì những cái chí đó làm sao mà làm Phật sự hay là học Phật được đó. Rồi bà ta nghe xong rồi bảo vậy chứ thầy nói cũng có lý. Tức là tôi nói như vậy, cái người xuất gia phát Bồ Đề Tâm, người đó phải vượt qua cái tình cảm của thế gian, phải vượt qua cái tham vọng của thế gian, thì người đó mới có thể vào được đạo. Còn những người tham vọng những cái chức, những cái quyền uy gì của thế gian, người đó không vào được đạo, người đó sẽ quẹo. Những người mà có tình cảm thế gian, những người đó sẽ quẹo, không đi được đến quả vị của Phật. Không đến được. Những người có tình cảm vụn vặt, phân biệt thương yêu, và như Đức Phật bảo đây con tôi, đây vợ tôi, đây tài sản tôi, kẻ ngu thường nghĩ vậy. Đức Phật nói như thế ở trong kinh Pháp Cú. Và với những cái tâm tính như vậy thì không thể đến được quả vị của Phật. Cho nên Đức Phật, cho đến vợ đẹp con khôn, cho đến ngai vàng cung báu, tức là từ tình cảm thế gian cho đến sự nghiệp của thế gian, Đức Phật đều vứt bỏ. Vì vậy mà ngài có một sự nghiệp vô giá. Sự nghiệp đó là thiên nhân chi đạo sư, mà nhờ vậy ngài có một cái tình cảm an lạc. Một cái tình cảm nó không những an lạc cho ngài, cho tất cả chúng sinh, cho tất cả mọi người. Cái tình cảm đó, cái an lạc đó mới chân chính là an lạc. Thế thì thực sự mà nói như vậy, nó là thất tình hoặc nghèo khổ. Là bởi vì chùa chiền Việt Nam xưa ở nhà quê mình, gia đình nghèo quá không nuôi được, cái đem con bỏ chùa. Rồi chùa nuôi, rồi lớn lên rồi thành chú tiểu, sống luôn ở chùa. Thì cái đó có chứ không phải không có, cũng nhiều à. Nhưng mà đó cũng là nhân duyên của đứa trẻ đó thôi. Thế thì và người ta do vậy mà ta đánh giá đạo Phật. Thì Tượng Tọa Phương Nhân đây trình bày tôi tóm tắt thôi, thì nó cũng có một cái lý là nói rằng là đâu có phải rằng là đạo Phật nhìn nó vô là phải những người mà tiến sĩ, kỹ sư đi tu thì đạo Phật mới oai đó. Mà đạo Phật không phải là để dành để lấy oai, để làm oai, mà đạo Phật là để độ sinh chứ không phải để làm oai. Cho nên đạo Phật không có màng đến cái chuyện rằng là một anh đổ rác hay một anh tiến sĩ tới xuất gia mà trọng anh tiến sĩ mà coi thường anh đổ rác. Tại vì nên nhớ có những cái bài học cho mình thấy, một vị học giả nếu mà nói theo kiểu bình thường là tiến sĩ như ngài Thần Tú, và một anh thất học mù chữ như ngài Huệ Năng, mà Huệ Năng làm đến đại sự thì sao đó, thì sao? Cho nên không có thể đánh giá đạo Phật bằng cái rằng là tiến sĩ đi tu hay là thất học đi tu đó, mà chỉ đánh giá ở cái chỗ là nếu những phần tử đi tu đó làm được như lời của thầy Tịch Chiếu nói, tức là lấy mình làm đại danh vọng cho Phật Pháp, tức là hoàng hóa Phật Pháp, thì chính Huệ Năng làm được chuyện đó, thì cái đó trở thành cái giá trị thiêng liêng của Phật Pháp. Cho nên vì như vậy mà người ta có thể đi đến đây, người ta quy y với bất cứ một thầy nào, mà dù thầy đó không phải tiến sĩ, nhưng mà mấy ông học giả tiến sĩ Phật học chẳng ai chịu quy y hết á, đúng không? Nếu mà nói rằng là tiến sĩ mới quan trọng thì tôi đâu có cần. Mấy người Phật tử họ sẽ nói vậy thì thầy có bằng gì? Thầy mới cử nhân, là thầy mới tú tài, tôi đâu có quy y thầy. Còn mấy ông tiến sĩ nhiều lắm để tôi đi quý. Cho nên nó không có bận tâm đến cái chuyện tiến sĩ hay cử nhân hay là không có bằng, mà nó chỉ ở nơi một cái chỗ là có đức hay không, có trí tuệ hay không. Và đức cái trí tuệ không nằm ở cái vấn đề bằng cấp, chỉ là tri thức thôi. Cho nên nếu người nào mà có tâm niệm nó thì nên bỏ đi đó, để cho nó đúng với tinh thần của Phật Pháp. Rồi mình cũng thấy này, thầy Thượng Tọa Phương Nhân cũng nêu ra những bằng chứng đâu phải tiểu thư đài cát đi tu thì Phật giáo mới nên. Cho nên những bà hoàng bà chúa như Gia Du Đà La, như Maha Bà Xà Ba Đề mà không được đề cập đến nhiều bằng một vị ni, danh ni, đệ nhất thần thông của bên ni, Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni. Và bà Liên Hoa Sắc này xuất thân từ gì vậy? Bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni này là trước kia hết là trải qua nhiều cái sóng gió, rồi đã từng làm lầu xanh, rồi sau này gặp Phật và xuất gia đi tu và trở thành đệ nhất thần thông. Một bà ni nổi tiếng, rồi đệ tử của Đức Phật, làm nghề gánh phân, làm đầy tớ giống như Ubali, rồi trở thành một vị đệ nhất chỉ giới trong hàng 10 đại đệ tử. Có những bài học của Đức Phật xóa bỏ mọi cái thành kiến bằng cấp hay là thanh thế hay cái gì đó, Đức Phật đã xóa bỏ cho con người ta thấy qua những cái bài học này. Cho nên mình cũng đừng nên như vậy. Thì thường tòa cũng nên nôi những cái đó ra để mà chỉnh đốn lại. Thì những người nào mà bảo là đánh giá đạo Phật qua những hình thức như vậy nên tỉnh ngộ, nên nhìn lại. Rồi một câu hỏi khác là mình tới giờ chưa? Sắp rồi. Là Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng các chùa tụng kinh niệm Phật ồn ào làm cho tâm dễ rối loạn vọng tưởng, cho nên không ích lợi, chỉ tu hình thức. Các chú tiểu mới xuất gia vào chùa được các thầy bảo nên lấy hai thời tụng niệm sáng tối tu để trả nợ cơm áo, như vậy là sai, không đưa đến kết quả cục cánh giải thoát. Đã. Xin thầy giải thích. Thì câu đáp rằng, bảo rằng niệm Phật tụng kinh là ồn ào làm cho tâm dễ bị rối loạn vọng tưởng, điều này cũng chưa đúng. Phật Tổ đã dạy tất cả các pháp đều là Phật pháp nếu ta biết ứng dụng. Trong kinh Kim Cương Phật dạy chính pháp còn bỏ hà huống phi pháp, tức là pháp tượng ưng xả, hà huống phi pháp. Đức Phật cũng đã từng dạy nương giáo pháp để tìm chân lý. Giáo pháp là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng. Chân lý là mặt trăng, không phải là ngón tay. Đừng lầm tưởng ngón tay là mặt trăng. Cũng vậy, đừng lầm tưởng phương tiện là chân lý. Cho nên ngồi thiền tụng kinh niệm Phật chỉ là một phương tiện để đạt đến cái cứu cánh thôi. Đó. Chứ nó không phải là chân lý mà bảo là nó không có lợi lạc gì vứt đi. Nhưng mà nó là cái phương tiện để đưa đến cái sự giác ngộ. Cho nên một chú tiểu tôi bắt gặp, và tôi là cái người sống ở trong đạo, và tôi sống gần mấy chú tiểu cũng như mấy thầy, mấy chú rất nhiều. Tôi cũng từng trải qua làm chú tiểu, và cũng từng trải qua mấy thời làm mấy chú. Tôi hiểu cái tâm lý đó. Có mấy chú không thông hiểu Phật Pháp, phải công nhận như vậy. Nhưng mà có cái tâm thành với Phật Pháp ghê lắm. Cảnh Phật ghê lắm, cảnh Pháp ghê lắm. Một quyển kinh không bao giờ dám để dưới ghế, quyển kinh không bao giờ dám kẹp trong nách. Một quyển kinh khi nào cũng cầm một cách kỹ lưỡng và tôn trọng những cái đó. Cái đó là những cái huân tập ở trong chùa, quen đi tụng kinh, quen đi rồi kính trọng như vậy, rồi kính trọng Phật Tổ. Khi nào nghe những người như vậy có cái lợi ích, khi mà tôi trung đụng, chẳng hạn giờ tôi dẫn một nhóm người đi thì tôi phát sinh được cái đó và cái thấy như vậy. Tức là chẳng hạn như là có nhiều người á đến một cái thấy cái tháp của Tổ hay cái tháp của Phật là cảm động ghê lắm. Mà nhất là bây giờ tôi thêm nhiều cái sự giải thích một cái, nhưng người đó rơi nước mắt mà lạy, rưng rưng mà lạy. Lạy thì khi mà lạy với tinh thần cảm động, những người đó phát tâm mạnh ghê lắm, thành ra lợi lạc. Còn những cái người mà khi nào cũng chủ trương cho là mấy cái đó là không cần, không màng, làm mặt khi rẻ, làm mặt coi thường, thì những người đó ít được lợi lạc với cái tâm kiêu ngạo đó. Cho nên những cái mà huân tập cho mấy chú tiểu ngay từ nhỏ, những cái tụng kinh, tụng kệ, những cái đức độ, những cái hiền lành đó, dù không phát sinh trí tuệ đi chăng nữa, nó cũng lợi lắm. Đó. Thì cái gì cũng nói là nhân duyên hết. Cho nên nếu mà người có nhân duyên để mà được như Huệ Năng là những cái người nhân duyên tụng kinh lâu đời lâu kiếp. Đó. Còn nếu mà chưa có nhân duyên đó thì cứ tụng nó có cái nhân duyên, nó cũng có cái nhân duyên trọng Phật kính tăng, hãy nghe tiếng kinh nó là cảm thấy sung sướng, quý báu. Như tôi kể chuyện thường tọa đánh thiệt vậy đó, mà như tôi kể chuyện hôm qua đó, mà ở tại chùa Phổ Tế, Phổ Đà Sơn, chùa chính á, mà khi mà đánh khắc bảng ra tụng kinh thiên hạ, tụng kinh, thấy nhìn cái khung cảnh đó, cái đó tôi nói thật, một người Phật tử nào nhìn không xúc động, nhưng mà một thầy nhìn thì dễ xúc động, tại vì thấy đã từng trải qua những cái cảnh đó suốt bao nhiêu năm, thì sống trong đó, cái đó nó cưu mang thế từ nhỏ chí lớn. Cho nên những cảnh đó nó là cái cảnh giống như là mình về Việt Nam mình thấy thân thương lắm, nhưng mà bảo mình đi thêm xứ nào thì lại quá, tại vì Việt Nam nó cưu mang mình bao nhiêu năm tháng đó. Cho nên mình thấy như vậy, mà mình cho mà anh ra đê anh về Việt Nam anh thấy chán ỏm, mà anh chỉ mong trở lại cái xứ mà đóng khổ của anh thôi, nó ví dụ như vậy. Còn mình mà cho anh tới đó một hai ngày chán chết luôn, Thì đây cũng vậy. Cho nên khi thấy, thấy như vậy, thế là tự nhiên thấy sung cái độ mà thấy phát lời, thấy tụng. Dù là thấy tụng trong tiếng Việt Nam, mà ở mấy cái điện kia ta tụng tiếng Trung Hoa rền rền, nhưng mà đấy thấy sung đến độ mà trong cái tâm tư nó tràn đầy cái sung mãn, nên thấy tụng ra lời luôn. Thế đúng ngay giữa sân chùa thấy tụng ra lời luôn. Ví dụ như vậy. Thì những cái mà nó huân tập mình như vậy, những cái kinh điển, những khi mình nghe cái kinh điển thì mình cảm thấy sung mãn lắm. Như bây giờ chị Diệu Đông này khi đến chùa A Dục đó, lúc mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, có tụng theo không? Mọi người tụng theo không? Dù đó là tụng tiếng Tàu, nhưng mà tự nhiên nó khiến chẳng ai bảo mình. Dù là tụng tiếng Tàu, nhưng mà mấy ông pháp sư tụng tiếng Tàu mới ngạc nhiên. Tại khi ông Tán ông thấy Phật tử Việt Nam đứng im rơ, mà đến khi mấy ông bắt đầu vua ma bắt nhã ông thấy tụng hết thì ông ngưng nghe nghe thì xem mình tụng cái gì, cũng thấy quái đản lắm, không có giống ống, mà cái âm hành nó na ná, mà sau tụng cũng ăn rơ với nhau lắm, tại nó na ná mà nghe biết liền Bát Nhã Tâm Kinh à. Đó, nghe biết liền à. Cho nên tôi đi đến nó hai lần đó, Phật tử Việt Nam đều tụng theo, đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh theo mấy ông thầy tàu mà không hề bị chướng ngại, mà tụng ào ào với nhau, mạnh ai nấy tụng, mà rất cùng lúc rất cùng lúc bắt vô rất là trúng nhịp, mà rất cũng cùng lúc với nhau luôn vậy đó. Thì những cái đó nó đều là những cái nhân duyên, và nhân duyên đó nó khiến cho mình cảm thọ được những cái mà thiên hạ không cảm thọ được, mà do những cái nhân duyên kính trọng Phật và pháp như vậy, nó những cái nhân duyên đó người đó dễ độ lắm, người đó dễ đắc độ lắm. Rồi, chẳng hạn thì tác giả đấy còn lấy một cái đoạn để mà chứng minh là bảo là ồn ào hay không ồn ào á, mới tụng kinh gõ mõ làm ồn ào sinh vọng tưởng, cái đó không hẳn chúng, mà nhất là đối với một vị thiền sư thì cái đó càng chúng. Tại vì tại sao vậy? Tại thiền sư chủ trương như vậy. Như là Huệ Năng đây, khi Huệ Năng á từ phương Nam đi đến chùa Pháp Tính gặp pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, bên ngoài có hai vị tăng cãi nhau là Phướn Động và Gió Động, thì Huệ Năng bèn đáp là Tâm Động. Và như vậy thì ồn ào hay là vọng tưởng là do tâm mình, chứ cắt cớ gì là do đến nhất là thiền sư nữa, nhất là thiền tông nữa. Đó. Thì cho là những cái vọng đó hay là những cái ồn ào đó là do đến tâm mình ồn, chứ chẳng phải tiếng mõ tiếng chuông ồn đâu. Đó. Thì như vậy đó, động đó là do tâm hành giả động, và nhất là tâm của một thiền sư thì lại càng không thể động đối với cảnh trần. Còn nếu mà còn có động niệm thì không thể nào mà thấy tánh được, thì chưa nói đến chuyện thấy tánh được. Hầu hết chúng ta thường nhìn các pháp bằng một mặt, cái nào thích thì cho là tốt, cái nào không thích thì cho là xấu. Đó. Rồi, tới một câu hỏi khác là, bạch thầy con đọc trong quyển Hiển Tông Ký ở trang 57 có đoạn nói, sợ tu thiền, không biết tu thiền là không chấp nhận sự giác ngộ. Không chấp nhận sự giác ngộ không phải là tu theo đạo Phật, vì đạo Phật lấy giác ngộ làm gốc. Như vậy, nếu tu theo các pháp môn khác như niệm Phật trì chú có được giác ngộ không, và có phải là tu theo đạo Phật không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: trong 49 năm thuyết pháp độ sinh, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng năm thời giáo, Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong các thời pháp này, Phật đã dạy rất nhiều pháp môn tu để đi đến chỗ chứng quả mà chư tổ thường gọi là 84.000 pháp môn. Trong đó có thiền. Như vậy không có nghĩa là chỉ có thiền mới đưa người tu đi đến chốn chứng quả giác ngộ, và tu thiền mới là tu theo Phật, còn tu theo các pháp môn khác thì gọi là ngoại đạo tà giáo. Lúc Phật còn tại thế, hàng đệ tử nương theo lời dạy trực tiếp của Phật thực hành chứng được thánh quả, không phân biệt pháp môn tu nào. Sau khi Phật nhập diệt, các tổ muốn cho chúng sinh chuyên cần tinh tu một pháp để dễ chứng ngộ hơn, nên đã chia ra thành từng phái riêng biệt như thiền, tịnh mật, vân vân. Như vậy không thể cho rằng tu thiền mới là chính tông Phật giáo, mới có thể chứng đạo. Mà chính cái chuyện mà cứ cho mình là chính tông, nó là mới xảy ra Nam Tông, Bắc Tông, nó là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tại vì bên Tiểu Thừa Phật giáo á, thì họ mới cương quyết rằng họ là Nguyên Thủy, cho nên họ còn có cái danh xưng. Bên Đại Thừa gọi bên Tiểu Thừa là Tiểu Thừa, bên Tiểu Thừa nào chịu mình là Tiểu Thừa. Họ gọi họ là Nguyên Thủy Phật giáo. Nguyên Thủy là chính tông, còn kia là Lai Căng, Lai Các Chú. Còn cái này mới là chính tông đó, Cà Ri Thứ Thiệt. Còn cái kia đó là lai các chú rồi, có dầu mỡ ở trong rồi đó. Thì nói ví dụ như vậy, thì đối với lại Đức Phật, như tôi nói là, thì Đức Phật như là ở trên này tác giả có đề cập đến, tức là Đức Phật đã nói năm thời giáo pháp, đó là để độ vô lượng căn cơ. À, cho nên không nên bận tâm tới những cái chuyện mà là phải cố chấp vào một pháp. Đó. Thế vì nếu nói như vậy thì tổ sư thiền đã không nằm trong hệ thống giáo lý của Phật dạy. Vậy tu theo tổ sư thiền là không giác ngộ, không phải Phật giáo hay sao? Bởi vì chính từ thời Đức Phật có nhiều nhà học giả, mà ai vậy? Ông anh ruột của tôi đó chứ ai. Ông là cãi với tôi với thầy Nhất Trơn rất nhiều về cái chuyện như vậy, là bởi vì ông nói tổ sư thiền là hoàn toàn bịa đặt, bởi vì thời Đức Phật không có. Và tổ sư thiền chỉ là một sản phẩm của Trung Hoa, của người Trung Hoa, không dính gì tới Phật giáo hết. Và đó là cái điều tôi và thầy Nhất Trơn không chấp nhận mà tranh cãi. Bởi ông là một học giả, thành ông nghiên cứu theo lịch sử, theo sách vở, theo lịch sử truyền thừa. Và ông bảo là thời kỳ Đức Phật thuyết pháp giảng dạy không hề có tính chất này ở trong, không hề có bao giờ hết. Đã. Cho nên ông không chịu cái đó, tức là cái gọi là tổ sư thiền. Bởi Đức Phật cũng không đề cập tới, chỉ có đề cập tới cái gọi là Như Lai thiền, không có đề cập tới tổ sư thiền, và cũng không có đề cập tới chuyện mà là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, bất lập văn tự gì hết á, theo như chư tổ của tổ sư thiền về sau thiết lập. Nhưng mà cái mà tôi và thầy Nhất Trơn cho biện minh á, tức là cái vấn đề rằng là cái trí tuệ diệu dụng của chư Phật hay chư Bồ Tát, nó tùy theo căn cơ, tùy theo thời tiết nhân duyên mà nó ứng hóa ra mọi pháp môn, chứ không phải rằng là cứ dứt khoát đó phải là một. Đấy, phải là một cái, mà miễn là cái nào là phương tiện mà đưa đến sự giác ngộ thôi. Cho nên đó là cái mà tôi thỉnh chân chấp nhận cái tổ sư thiền đó, mà cho rằng là dù rằng là với kinh điển chính thức của Đức Phật nói mà giờ đề cập đến đấy, những cái cách giảng dạy chẳng hạn như là ở đây nó thì cứ nằng nặc khi nào cũng nói nêu lên rằng là Đức Phật là do thiền mà thành Phật, do ngồi tham thiền mà thành Phật đó. À, chẳng hạn như là lời của Hòa Thượng Thanh Từ có nói rằng là Đức Phật trước khi giác ngộ làm gì? Giác ngộ niệm Phật, giác ngộ tụng kinh, giác ngộ hay là tham thiền giác ngộ? Rõ ràng là ngồi tham thiền dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày. Cho nên rõ ràng là tham thiền đưa đến sự giác ngộ. Và nói như thế đó thì tôi cũng có thể chứng minh lại là bây giờ xem hết kinh Bổn Sinh Bổn Sự, thử xem Đức Phật làm cái gì để giác ngộ. Và trong rất nhiều kinh điển, Đức Phật khi nói đến cái sự giác ngộ, Đức Phật đều nói những chuyện phụng sự chúng sinh. Đức Phật không có ngồi yên một chỗ để mà ngồi thiền, mà Đức Phật phụng sự chúng sinh là tu. Cho nên thiền định nó chỉ nằm ở trong 6 môn thôi đó, gồm có bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chứ không phải chỉ có thiền định. Cho nên chư Phật trong Bổn Sinh Bổn Sự đã tu nhẫn nhục, tu trí tuệ, tu trì giới đó, tu bố thí vô lượng, và Đức Phật thành tựu hết cả lục ba la mật, chứ không phải chỉ một ba la mật. Cho nên tại sao nói lục ba la mật mà không chỉ nói ba la mật không thôi, chỉ cho thiền định, mà nói đến lục ba la mật. Và mình xem kinh Bổn Sự Bổn Sinh, mình lật kinh Hiền Ngu Thiền Thân, Đức Phật toàn là bố thí không à, tinh là bố thí, bố thí đầu mắt tay chân. Và Đức Phật được chư Phật trong mười phương khen ngợi trong kinh A Di Đà là nói là hành thử nan sự, là làm được cái chuyện khó làm. Mà làm được chuyện khó làm đó chính là những chuyện nhẫn nhục, bố thí đó, mà con người ta khó làm lắm. Bởi chúng sinh ở đây mình có thể nói ai về tu thiền cũng có thể được, người ta chấp nhận, nhưng bảo người ta bố thí là chịu không nổi, bảo người ta nhẫn nhục là chịu không nổi, biết như vậy. Cho nên mấy kia còn khó hơn nữa, khó hơn là cái mặt tham thiền. Cái tham thiền thì ai cũng có thể chấp nhận về tham thiền, nhưng mà bảo về xả đi, bố thí đi, không dám. Nhưng mà Đức Phật bố thí đầu mắt tay chân, Đức Phật nhẫn nhục khi mà để cho ca lợi cắt triệt thân thể, tu hành nhẫn nhục như vậy mà thành chính đẳng chính giác, Đức Phật thường nói như vậy. Như Lai nhờ vô lượng kiếp tu vô lượng hạnh đó, mà đạt được vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức, chứ không phải một. Câu Bổn Sinh Bổn Sự đâu có nói Đức Phật đời đời kiếp kiếp ăn rồi ngồi không nhúc nhích đó. Mà Đức Phật đã xả thân vô lượng trong bao nhiêu đời mà, rõ ràng đó là bằng chứng. Và xả thân như vậy á thì mới có thể thiền định để thành Phật được, không phải thiền định vô điều kiện, thiền định có điều kiện. Cho nên trong một cái đoạn nữa, lát nữa đây tôi nghĩ sắp tới, tức là Thượng Tọa Phước Nhân có ví dụ, có nói là quý vị về bên Việt Nam nó có thấy Hòa Thượng Thanh Từ có gia đình không, có vợ con không? Đáp không. Và thấy có mấy vị đệ tử của Hòa Thượng ở trong chùa đó, mấy vị đệ tử xuất gia có vợ con không? Dạ không. Thì thầy cũng nhân mà, à, do nhờ rằng là Hòa Thượng cũng như chư đệ tử Hòa Thượng xuất gia nó không có vợ con, cho nên tu thiền định có thể thành đạo. Nhưng mà quý vị có vợ con nó khác. Nó khác. Mình đang tu thiền định mà con khóc quá quá, mai mốt để anh Phúc nhà ta anh có một đứa bé mà anh tu thiền định mà nó khóc chóe chóe rồi, anh mà anh xả thiền gấp. Ở đó mà anh ngồi anh thiền được tôi cũng lễ anh luôn đó. Cho nên nó khác đi chứ. Mà ví dụ như vậy, mình bắt trước, mình phải nhìn, bắt trước mấy người đó tu thiền định bây giờ hỏi Hòa Thượng Minh Từ hay là những vị thiền sư khác dám lập gia đình không? Đó. Và đã không dám thì mình phải biết rằng dĩ nhiên cái sự tu thiền định nó có điều kiện. Như vậy Đức Phật nhờ điều kiện xả thân bố thí làm đủ mọi công hạnh như vậy thì Ngài mới ngồi 49 ngày thành đạo. Cho nên xin mời các vị thiền sư ra cội cây Bồ Đề ngồi chơi 3 lần 49 ngày xem có giác ngộ không? Ngồi thử. Đâu có giác ngộ đâu. Đức Phật mới giác ngộ, bởi vì Đức Phật đã trải qua 3 đại tăng kỳ kiếp dày công tu hành như vậy, công đức kia lắm. Cho nên Ngài mới ngồi như vậy là ngồi để mà giống như là mình có học suốt dòng giã 10 năm trời trên